Hỏi, thế nào là phát tâm Bồ Đề? Đáp, Bồ Đề không sở đắc. Nay ông chỉ phát tâm không sở đắc, quyết định không được một pháp, tức là tâm Bồ Đề. Cái câu này quý vị nghe rất là lạ. Bồ Đề không sở đắc, nay ông chỉ phát tâm không sở đắc, quyết định không được một pháp, tức là tâm Bồ Đề. Như vậy nghĩa là sao? Thường thường người ta nói người tu cần phải phát tâm Bồ Đề, tức là phát Bồ Đề tâm đó. Như vậy tại sao ở đây lại nói rằng Bồ Đề không sở đắc? Nay ông chỉ phát tâm không sở đắc. Phát tâm không sở đắc là tâm sao? Quý vị biết tâm không sở đắc là tâm gì không? Đó, tức là cái tâm vắt nhã đó, dĩ vô sở đắc cố đó. Vì không có sở đắc mà Bồ Tát y vắt nhã được cái quả Bồ Tát, Phật y vắt nhã mà được quả Phật. Như vậy, phát tâm Bồ Đề nghĩa là phải vận dụng trí tuệ bát nhã, chiếu soi tất cả pháp, không có một pháp thật. Nhờ không có pháp thật thì có cái gì là sở đắc? Rồi nếu biết không có một pháp thật, thì quyết định không được một pháp, thì có cái gì thiệt đâu mà được. Mà thấy không có sở đắc như vậy là tâm Bồ Đề. Như vậy tâm Bồ Đề là tâm vô sở đắc. Bây giờ chúng ta phát tâm thì cầu đắc hay vô sở đắc? Có ai nói tôi tu được vô sở đắc không? Hay là tôi tu được thành Phật, thành Bồ Tát, thành La Hán gì đó? Chứ không ai nói tu để được cái vô sở đắc. Mà nếu không có vô sở đắc thì không có Phật, không có Bồ Tát. Vì Bồ Tát và Phật đều từ trí tuệ bát nhã thấy tất cả các pháp như quyển, cho nên các ngài không dính, không kẹt, do đó mà không bị phiền não che đậy, tâm giác ngộ sáng suốt tự hiển bày. Vì vậy đó gọi là được Bồ Đề. Bồ Đề không có chỗ trụ, thế nên không có đắc, nên nói ta ở nơi Phật Nhiên Đăng, không có một chút pháp có thể được, Phật liền thọ ký cho ta. Đó. Nói tới Bồ Đề là nói cái chỗ giác ngộ, mà giác ngộ thì không thấy có một pháp nào thiệt, cho nên không có chỗ trụ. Mà không có chỗ trụ tức là không có sở đắc. Vì vậy mà dẫn một câu trong Kinh Kim Cang, Phật nhắc lại rằng ta ở nơi Phật Nhiên Đăng, không có một chút pháp có thể được, Phật liền thọ ký cho ta. Đó. Vì không có một chút pháp có thể được là vô sở đắc, mà vô sở đắc nên Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Đức Thích Ca sau này sẽ thành Phật. Như vậy muốn thành Phật thì Bồ Tát hay là chúng sinh phải tu đến cái chỗ vô sở đắc. Còn bây giờ chúng ta tu thì sao? Cầu đắc, cầu chứng, cầu đủ hết. Thì như vậy dễ thành Phật hay khó? Nếu có thành Phật thì chắc cũng ông Phật tầm tạm thôi, chứ không phải ông Phật thiệt. Biết rõ tất cả chúng sanh vốn là Bồ Đề, không lẽ lại được Bồ Đề? Đó là tất cả chúng sinh đều có tánh giác, mà có tánh giác tức là có Bồ Đề. Bây giờ mình tu rồi được Bồ Đề tức là thêm cái thứ hai sao? Phải không? Cho nên biết tất cả chúng sinh đều có tánh Bồ Đề thì không có cái được Bồ Đề nữa. Nay ông nghe nói phát tâm Bồ Đề, bèn cho là có một tâm học làm Phật. Nghe nói phát tâm Bồ Đề, tưởng đâu có một cái tâm riêng để học làm Phật, chứ không ngờ phát tâm Bồ Đề đã phá hết tất cả những cái chấp. Các pháp là thiệt, các pháp là phải, các pháp là quấy, vân vân, tất cả cái đó mình không dính nữa, thì đó là Bồ Đề hiện, chứ không có tâm ở đâu, tâm Bồ Đề ở đâu đến. Nay ông nghe nói phát tâm Bồ Đề, chỉ nghĩ làm Phật, dù ông tu ba A Tăng kỳ kiếp, cũng chỉ là Phật báo thân, hóa thân cùng với Phật chân, tánh bản nguyên của ông có gì liên hệ? Nên nói cầu Phật có tướng bên ngoài cùng ông không cùng ông không tương tự. Cái câu này để chỉ cho chúng ta thấy, nếu mà mình nghĩ làm Phật, tu để được làm Phật, thì dù mình tu tới ba cái vô số kiếp, cũng chỉ là Phật báo thân, Phật hóa thân, cùng với cái Phật trên tánh, pháp thân đó, nó không có gì liên hệ. Tại sao vậy? Người ta cứ quen nghĩ mình tu đủ tất cả công đức như Phật, chừng đó mình sẽ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vân vân, phải không? Rồi đi giáo hóa chúng sinh thì đó là thành Phật. Như vậy thì muốn biết ai gần thành Phật hay chưa thành Phật thì sao? Nhìn có được bao nhiêu tướng tốt? Nếu người đó được 15, 20 cái biết hơi khá khá rồi, phải không? Còn nếu tới gần 30 cái cơ bản gần thành Phật. Nhưng mà Đức Phật có 32 tướng tốt hiện giờ ở đâu? Ở đâu? Thành tro, thành bụi hết trơn, phải không? Nếu còn cặn lại một ít viên xá lợi nhỏ nhỏ, chứ không còn 32 tướng tốt nữa. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là thành Phật có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Phật đó là Phật báo thân. Còn nếu Phật thị hiện nơi này nơi nọ giáo hóa chúng sinh là Phật hóa thân, Phật báo thân, Phật hóa thân là Phật còn sinh diệt. Chỉ có Phật pháp thân mới là ông Phật miên viễn, bất sinh, bất diệt, diệt mà tất cả chúng sinh hiện giờ có sẵn ông Phật đó. Chúng ta giờ thiếu có hai ông Phật. Ông Phật nào? Ông Phật hóa thân với ông Phật báo thân. Chứ còn ông Phật pháp thân ai cũng có hết. Mà Phật pháp thân là Phật thiệt, còn báo và hóa là Phật sinh diệt, tạm thời. Như vậy thì muốn thành ông Phật miên viễn hay là muốn thành ông Phật tạm thời? Muốn thành ông nào? Mà đa số chịu thành ông Phật có 80 tướng tốt đó, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thích ông Phật đó hơn. Còn ông Phật miên viễn đó, thì có bộ buồn quá, không thấy ra sao hết. Nhưng mà có tướng thì sinh diệt, cho nên Kim Cang nói đó, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Thì như vậy, Đức Phật có tướng, Đức Phật cũng là sinh diệt. Cho nên đó gọi là Phật báo thân, Phật hóa thân, chứ không phải Phật pháp thân. Mà tu là phải đạt được Phật pháp thân, thì Phật đó mới là không bị sinh, không bị diệt. Cho nên đây mới dẫn nói, cầu Phật có tướng bên ngoài, cùng ông không tương tự. Mình cầu được làm Phật có hình có tướng thì không có giống với cái Phật pháp thân của chính mình. Vì vậy mà cùng ông không tương tự.